Trà My thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Càng ngày quý vị càng nghe thấy nhắc tới nhiều trong thực phẩm ăn uống cái chất gọi là gluten và các cái sản phẩm mà chế biến sẵn về thực phẩm đó thì cũng càng ngày càng đua chen nhau để mà ghi trên nhãn mác của mình là không có gluten. Vậy thì gluten là gì? Tốt hay không tốt cho sức khỏe? Quý vị nghe nhắc nhiều tới những chất mà có cái tên hóa học như vậy thì chắc quý vị cũng hoang mang và cũng vừa lo ngại. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng quý vị tìm hiểu gluten là gì và mặt lợi mặt hại của gluten đối với sức khỏe ra sao mà xu hướng tiêu dùng ngày càng né tránh gluten như thế với thạc sĩ khoa học thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn từ California. Trà My xin chào anh Tuấn, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ, chào chị Trà My và chào tất cả quý vị khán giả của Đài vừa qua.
Dạ, cảm ơn anh. Mình nói về gluten ngày hôm nay sau khi mình đã nói những cái chất về cái là thường thấy phổ biến trong thực phẩm mà người ta quan ngại như là bột ngọt, bột nêm vân vân thì ngày hôm nay gluten cũng là một trong những chất khiến cho người ta quan ngại nếu người ta không hiểu rõ về nó vì càng ngày người ta càng thấy nó xuất hiện nhiều hơn trên những cái nhãn mác hàng tiêu dùng và khi mà nó xuất hiện thì nó đề là không gluten, tức là không có gluten thì khiến cho người ta nghĩ rằng là nó không tốt. Như vậy thì bây giờ bắt đầu câu chuyện với anh Tuấn thì xin hỏi gluten là gì cái đã? Nó là cái chất như thế nào? Tự nhiên hay hóa học? Trong phòng thí nghiệm tạo ra hay trong thực phẩm thiên nhiên? Nó có mặt ở đâu, thưa anh?
Dạ, thưa Trà My và tất cả quý vị khán giả, là tất cả trong tất cả những lúa mì, lúa mặt hoặc là mình gọi là lúa mặt đen á, là thường có cái chất đạm của lúa mì. Thì khi mà mình lấy cái lúa mì mà mình pha với nước lạnh thì nó sẽ ra cái chất gluten. Chất gluten này á, là nếu mà mình dịch ra theo tiếng Việt đó là đại khái là nhựa của cái bột mì, đại khái là như vậy nhé.
Nhưng mà hiểu đúng hơn chút xíu là nó là keo, phải mang cái chất keo đó thì
Dạ, thì mình có thể mình gọi là cái chất keo hoặc là chất nhựa mà nó bản tự nhiên của nó thì nó không phải là nó có ở trong đó, nhưng mà sau khi mà mình lấy cái bột mì mình pha với nước lạnh thì nó sẽ ra cái keo đó. Dạ.
Anh nhắc tới bột mì, rồi lúa mì đen và có gluten, thế thì những cái đó thì nó hơi có vẻ như là cái thức ăn thường thấy ở phương Tây, còn ở phương Đông thì là gạo, nếp, vân vân, thì gạo nếp thì sao, anh có gluten hay không?
Dạ thưa chị, là cái gạo nếp và cơm là không có gluten. Nói chung là ba cái nhóm mà thực phẩm mà tôi vừa nêu ra là lúa mì, lúa mặt và lúa mặt đen, là ba cái nhóm đó có thể nói là nó bao gồm gần hết những cái mặt hàng mà có cái chất gluten trong thực phẩm.
Và vì vậy thì mình thấy tất cả những bánh trái, những cái gì mà làm từ bột mì đó mà ra đó thì phải có cái chất gluten đó hiện diện, phải không ạ? Như
Dạ
vậy
vâng.
thì một cách nôm na là gluten là chất tự nhiên chứ không phải là chất trong, tức là không phải là một chất nhân tạo.
Dạ đúng, dạ.
Nó có mặt trong tự nhiên như thế. Và hàng ngày thì càng thấy người ta nhắc nhiều tới nó. Hồi xưa thì không nghe nhắc nhiều, nhưng mà bây giờ thì lại nghe nhắc nhiều, không biết cái nguyên do sâu xa như thế nào, thưa anh?
Dạ thưa Trà My, là trong thực phẩm hoặc là trong thời trang là thường là chúng ta đi qua một cái cycle, là một cái vòng
Vòng
tròn.
tuần hoàn đó.
Dạ, đó. Thì tôi vẫn còn nhớ là khi mới bắt đầu ra trường, bắt đầu vào nghề thì cái thời đó là họ nói về chất xơ, chất fiber rất là nhiều. Có nghĩa là mình đi tham dự những cái trade show, những cái hội nghị là đều là nói về fiber. Sau một thời gian họ chuyển qua dầu cá là omega, rồi có một thời gian chuyển qua dầu chiên, rồi gần đây thì chuyển qua gluten. Thì có nghĩa là về thực phẩm mình nói chừng khoảng trung bình là 10 năm cho đến 6 7 năm thì bắt đầu cái cycle là những cái đề tài mới bắt đầu người ta sẽ nói tới. Tuy nhiên gluten không phải là mới. Gluten là nó mình có thể nói là nó ở trong thực phẩm mình cả ngàn năm rồi. Nhưng mà cứ theo một cái cycle chẳng hạn như bây giờ vài năm nữa là người ta lại không có nói về gluten nữa, người ta lại nói về cái đề tài khác. Thì hiện nay cái đề tài mà rất là nóng bỏng là cái đề tài gluten.
Như anh nói, nó có một cái chu kỳ, có một cái xu hướng. Chứ còn gluten như anh nói là nó nằm trong cái lúa mì, lúa mạch này kia là lúc nào cũng đã có từ xưa tới nay. Mà hồi xưa hoàn toàn không nghe nói tới. Càng ngày càng nghe nói tới thì chắc chắn là nó phải có những cái vấn đề mà khiến cho người ta nghi ngại, thì người ta mới thắc mắc băn khoăn, phải không ạ? Bây giờ cái công dụng của gluten là gì thưa anh, trong cái chất tự nhiên lúa mì, lúa mạch có nó, nhưng mà nó là công dụng như thế nào, công dụng về dinh dưỡng hay là công dụng như thế nào thưa anh?
Dạ, cái công dụng của gluten là trong thực phẩm là thường là nó cho cái texture. Chẳng hạn như bây giờ mình nói một ổ bánh mì, mà nếu mà chúng ta vừa lấy cái ổ bánh mì ra khỏi lò nướng mà chúng ta bẻ làm đôi, mà nếu mà khi mà chúng ta bẻ thì chắc chắn bên ngoài là phải giòn, bên trong phải rất là mềm, và đó là cái tác dụng của gluten trong ổ bánh mì. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái ổ bánh mì đó không có chất gluten thì chúng ta bẻ ổ bánh mì đó thì nó sẽ gãy làm đôi, giống như mình bẻ một viên đá vậy. Bởi vì cái chất gluten này á, là nó có cái độ co giãn của cái, mình nói là co giãn của cái
keo,
cái keo, nó làm cho đồ ăn của mình nó mềm, và nó khi mà nướng á thì nó giữ lại cái độ ẩm trong cái ổ bánh mì. Cái lý do đó mà chúng ta lấy một ổ bánh mì mới vừa lấy trong lò ra là chúng ta bẻ ra thì bên trong rất là mềm và nó ngon, đó là nhờ cái chất gluten hoặc là cái chất soluble fiber nó nằm ở trong cái ổ bánh mì, nó làm cho ổ bánh mì mình nó ngon.
Nó là một cái chất keo kết dính đó, để làm cho cái thực phẩm nó có một cái độ dẻo dai, chứ không thôi thì nó bở rỡ bệt rệt ra ăn rất là dở. Đó là công dụng của gluten. Thế trong sản xuất thực phẩm thì cấm hay không cấm sử dụng có mặt gluten thưa anh? Tại vì hàng ngày mình sẽ thấy có rất là nhiều sản phẩm đều là không có gluten, rất là nhiều những cái sản phẩm, nhất là đồ hộp chế biến sẵn thì lại là không gluten. Thế thì trong sản xuất đó thì người ta cấm hay không cấm gluten?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là nếu mà mình nói về những cái đồ ăn của người Á Đông mình á, là cái món chính á, là có thể nói là cơm. Nhưng mà nếu mà mình nói về những cái món ăn của châu Âu á, hay là của Mỹ á, là cái món chính là bánh mì. Thì trong cái bánh mì này thì thường là phải có lúa mì, lúa mạch hoặc là lúa mạch đen. Đó là những cái nguyên liệu chính của những cái sản phẩm như là đồ bánh ngọt. Thì nếu mà trở lại cái thời kỳ bắt đầu cái thế kỷ 19 á, thì lúc đó người ta lấy cái lúa mì để người ta xay ra thành cái bột mì, đại khái như vậy. Thì qua cái quy trình sản xuất thì nó mất đi một số các cái vitamin và chất và cái mineral. Thì thường thì chính phủ cho các quốc đồng ý và cho các công ty sản xuất là đưa cái chất đó trở lại. Bởi vì quý vị phải hiểu là cái đồ ăn, chẳng hạn như mình nói là bột lúa mì, là nó là một cái sản phẩm mà quan trọng nhất trong những món ăn hàng ngày của chúng ta. Thì trong đó nó phải cần đủ các cái vitamin và cái mineral cho cái đồ ăn của chúng mình hàng ngày, để nó đưa lại những cái nutrition cho dinh dưỡng cho chúng ta. Mà trong cái quy trình sản xuất thì thường những cái đó nó bị mất đi, thì chính phủ đã chấp nhận là cho những nhà sản xuất đưa những cái dinh dưỡng đó trở lại để tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu là cái sản phẩm đó là rất là quan trọng trong các cái món ăn hàng ngày. Nếu bây giờ mình nói, nếu mà chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta không dùng lúa mì, nói chung là lúa mì, thì chúng ta sẽ không có bánh mì này, rồi chúng ta sẽ không có những bánh ngọt, rồi bánh quy, rồi có nhiều những mặt hàng khác mà người ta dùng cái sản phẩm đó để người ta biến chế. Thì có nghĩa là chúng ta mất đi rất là nhiều những cái mặt hàng đồ ăn mà chúng ta đang xài ngày hôm nay.
Tức là anh đang nói đến cái công dụng của gluten và cái sự cần thiết của nó. Và như vậy thì trong ngành sản xuất thực phẩm không có cấm sự hiện diện của gluten, có cho phép. Nhưng mà có cho phép ở một cái mức độ giống như là những cái hóa chất thường thường mình nghe nói như ETO vân vân thì phải mức bao nhiêu tối đa giới hạn, thì gluten này nó có cái giới hạn tối đa như thế nào không thưa anh?
Dạ thưa chị, là hiện nay thì chỉ có một số người, thứ nhất là những người mà mang cái bệnh là celiac là một, Cái người thứ hai nữa là họ dị ứng về những cái lúa mì là hai. Và thứ ba nữa là những người mà họ dị ứng nhạy cảm về cái gluten là chỉ có ba cái loại người đó là không nên ăn những cái sản phẩm mà có gluten. Đó là mình tách ra ba loại đó. Còn tất cả những cái số người mà còn lại á là chúng ta cần cái gluten, mà cái gluten nó rất là quan trọng. Thì bây giờ mình nói là về cái độ gluten ở trong thực phẩm bao nhiêu mới là nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm. Với ba cái nhóm người mà tôi vừa nêu ra thì đối với họ là phải dưới 20 ppm, có nghĩa là 20 phần trong 1 triệu phần, có nghĩa là 20 mg trong 1 kg, thì cái chất gluten là đối với họ thì mới là
An toàn.
không là ok. Còn đối với chúng ta thì đối với những người mà không bị những cái bệnh đó thì chúng ta không có cái giới hạn.
Đó là cái nói về cái mức độ an toàn của gluten có mặt trong thực phẩm có giới hạn hay không. Anh có nhắc tới là có ba dạng người mà phải giới hạn cái mức độ gluten. Thứ nhất là những người bệnh celiac, tức là những người mà cái bộ máy hệ thống miễn nhiễm của họ đó không cho phép họ dung nạp cái chất gluten, họ dung nạp không được. Rồi cái đối tượng thứ hai đó là bị dị ứng bột mì, và cái đối tượng thứ ba xin anh nhắc lại.
Thứ bệnh ba là những người nhạy cảm, họ nhạy cảm về cái chất gluten.
Nhạy cảm khác mà dị ứng khác phải không anh?
Dạ vâng, cái dị ứng đó là những thưa quý vị, là hiện nay là trên toàn thế giới là có 9 loại thực phẩm là nó xếp vào hạng dị ứng. Thì chúng ta có những người dị ứng về lúa
Đậu
mì,
phộng.
có những người dị ứng về đậu phộng, có những người dị ứng về sữa, trứng, đại khái là như vậy. Thì lúa mì là một trong 9 cái thành phẩm mà dị ứng. Còn nhạy cảm đây á, là có những người họ không có ăn được, là bởi vì khi mà họ ăn tới cái đó họ cảm thấy không có người họ có những cái có cái đại
Triệu
khái
chứng khó
là sạch
chịu á.
và khó chịu. Thì những cái đó nó chưa hẳn là dị ứng, nhưng mà họ cảm thấy rằng là họ không có sức khỏe của họ không có tốt cho họ thì họ không có ăn thôi. Nhưng mà cái gluten này đó là chỉ là một trong, khi mà mình nói tới gluten là gluten chỉ là một phần trong nhiều cái thành phần của trong lúa mì nữa. Thì trong lúa mì nó còn những cái nguyên liệu khác mà nó làm cho người ta dị ứng là người ta không ăn được nữa. Còn những cái người mà dị ứng về gluten, người ta nhạy cảm về là gluten, là người ta chỉ có nhạy cảm về cái nguyên liệu cái gluten thôi, hai cái nó khác nhau nha.
Nhưng mà thưa anh, cái mức độ của dị ứng và cái mức độ của cái chuyện gọi là nhạy cảm á, thì cái lằn ranh nó như thế nào? Nếu mà hiểu một cách bình dân đó là những cái triệu chứng nào thì cho tôi biết là tôi nhạy cảm với gluten, còn những triệu chứng nào cho tôi biết là tôi dị ứng với gluten?
Thì thường đó là khi mà chúng ta ăn, nếu mà chúng ta một trong ba cái thành phần mà mình vừa nhắc ra mà họ ăn vào lúa mì, thì trong cái bao tử của họ, nhất là trong ruột non, nó không có digest tiêu hóa được cái gluten, thì họ nó sẽ làm cho họ khó chịu, rồi nó sẽ gây ra những cái bệnh mà mình gọi là tạm thời trong thời gian ngắn, rồi nếu mà mình ăn lâu dài thì nó sẽ có cái ảnh hưởng lâu dài. Thì thường thường nói là làm cho người mình nó bị viêm trong cái ruột của mình lên, rồi nó làm cho mình khó chịu, rồi khó tiêu hóa, thì đó là những cái mà căn bệnh mà tạm thời. Rồi sau đó là nếu mà mình tiếp tục mình ăn thì nó sẽ có cái ảnh hưởng lâu dài, thì nó sẽ có những cái nó sẽ đi sâu vào y khoa. Thì có nghĩa là mình phải đi cần gặp bác sĩ để mình chỉnh xem coi là nếu mà mình bị trong cái mình là một trong cái ba cái người đó thì mình nên kiêng những cái sản phẩm mà không mà có lúa mì trong đó.
Như vậy thì với câu hỏi là gluten có lợi hay có hại cho sức khỏe thì câu trả lời như thế nào thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là nó không có lợi và hoặc là không có hại trực tiếp trong đồ ăn. Nhưng mà để nói chung lại là thứ nhất, khi mà chúng ta ăn đồ ăn đó, là cái điều thứ nhất là chúng ta ăn bằng con mắt. Chẳng hạn như nói thí dụ là khi mà quý vị đi ngang qua một cái tiệm làm bánh, quý vị nhìn thấy một cái ổ bánh mì hoặc là một cái bánh ngọt ở trong tủ kính, thì cái điều đầu tiên là chúng ta nhìn ăn bằng con mắt, là chúng ta nhìn cái ổ bánh đó, chúng ta thấy wow, bánh này ngon quá, chúng ta phải mua. Thì đó là chúng ta chưa có ngửi thấy mùi. Mà thứ hai nữa, chúng ta cũng chưa có ăn thì chúng ta đâu có biết được là nó ngon hoặc là dở, nhưng mà chúng ta nhìn thôi là chúng ta cảm thấy là ngon là chúng ta mua. Khi mua về chúng ta mở ra thì chúng ta ăn bằng cái mũi chứ chưa phải ăn bằng cái miệng nữa. Nhưng mà sau khi chúng ta ăn rồi ấy, thì đó đó nó mới là cái gọi là cái vị giác của cái lưỡi của mình, nó mới cho mình biết là cái bánh này ngon và dở. Thì cái gluten này á, nó có cái tác dụng là nó kêu là indirect, là
Gián tiếp.
gián tiếp, là khi mà chúng ta ăn một cái bánh đó thì giống như chúng ta uống một ly nước chẳng hạn như vậy, thì nó phải thỏa thích cái nó sát, nó phải meet cái lúc mà mình đang đang khát hoặc là đang đói trong lúc đó. Mà nếu mà nó meet được
Đáp ứng được
cái
cái
thỏa
nhu
thích của
cầu khẩu
mình,
vị của
cái
mình đó, dạ.
khẩu vị của mình thì xin lỗi, thì chúng ta sẽ vui vẻ và chúng ta cho là cái bánh này ngon. Còn nếu mà chúng ta ăn vào mà chúng ta thấy rằng nó chưa có đáp ứng được cái thỏa thích của mình á, thì chúng ta sẽ thất vọng. Là nhờ gọi là nhờ cái mình nói là nhờ cái chất gluten ở trong đó, mà khi mà chúng ta ăn xong rồi á, là trong cái lưỡi của mình, nhớ là thường thường nó có cái aftertaste, có nghĩa là mình ăn xong thì trong cái lưỡi của mình á, là nó còn cái đồ ăn nó
Dư
còn
vị
dính,
đó, dư vị.
nó đúng rồi, nó còn dính ở đó, thì nó sẽ làm cho mình nó satisfy cái taste bud của mình. Thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ trải qua được cái gọi là cái mình đang đợi mà mình mong muốn. Còn nếu mà nó không có một cái gì mà giống như bây giờ mình uống một ly nước lạnh, thì ly nước lạnh đó mình uống vào thì là chỉ uống nhưng mà nó không có cái aftertaste. Thường thường quý vị chẳng hạn như quý vị uống một cái ly nước mà sau khi thể thao, quý vị uống một cái ly nước mà để tẩm bổ giống như cái Gatorade chẳng hạn như vậy, thì quý vị sẽ thấy là nó more satisfaction hơn là quý vị uống cả hai ba chai nước ly nước lạnh lại, đúng không? Thì đồ ăn nó cũng như vậy, nếu mà cái đồ ăn đó mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình thì mình sẽ mình nói là mình sẽ vui vẻ. Còn nếu mà lúc đó mà nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của mình thì mình rất là bực tức, là bởi vì cái ổ bánh mì đó hoặc là cái bánh đó nó không có ngon theo như cái nhu cầu, mà tất cả nó là trên trên vị giác hết. Đó là cái ảnh hưởng indirect của cái chất gluten ở trong cái sản phẩm.
Tức là anh nói cái công dụng của chất gluten trong cái thực phẩm đó là một cái công dụng gián tiếp giúp cho đáp ứng cái nhu cầu khẩu vị của mình, ăn vô cho thấy nó ngon thì mình vui vẻ, mình hài lòng. Dạ, chứ còn nó không có một cái công dụng trực tiếp là nó làm bổ dưỡng cho sức khỏe, dinh dưỡng lợi mặt này mặt kia mặt nọ cho sức khỏe, đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ, như vậy là không có một cái công dụng về dinh dưỡng trực tiếp, chỉ có công dụng về kích thích vị giác. Như vậy thì nó có nằm trong cái danh sách gọi là chất phụ gia, chất bây giờ người ta nói là ngoài những cái chất dinh dưỡng thì là những cái chất bỏ vô thêm, người ta gọi là chất gia vị, chất phụ gia, chất bảo quản gì kia kia nọ. Gluten nó có nằm trong danh sách họ hàng với những cái đó không?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, gluten là một cái thành phẩm thành thành là một cái thành phần mà nó từ ở trong cái chất đạm của lúa mì nó gây ra. Có nghĩa là khi mà mình lấy cái lúa mì mà trong đó có cái chất đạm của lúa mì mà chúng ta pha với nước lạnh thì nó ra cái chất gluten. Còn tự nhiên của nó không có ở trong đó, mà khi mà mình pha với nước lạnh thì nó sẽ ra cái gluten. Thì cái sản phẩm mình nói là lúa mì là cái sản phẩm tự nhiên mà chúng ta cần để chúng ta làm những cái chế biến cho những đồ ăn hàng ngày, thì nó không phải là phụ gia mà nó là một trong những cái nguyên liệu mà chúng ta cần để sử dụng. Thì khi mà chúng ta dùng thì nó sẽ ra gluten. Thì cái lý do đó mà trong tất cả rất là nhiều đồ ăn, chẳng hạn như mình nói cả từ nước tương, họ cũng dùng đậu nành, hoặc là họ dùng lúa mì để họ cho nó lên men để nó ra ra soy sauce là nước tương. Thì đó, rồi còn rất là nhiều những đồ ăn khác mà chúng ta xài hàng ngày, như Việt Nam mình chẳng hạn như có bánh tiêu này, rồi bánh mì này đó, rồi còn ở bên Âu Châu, ở bên Mỹ này là họ làm như là spaghetti, pasta, rồi donut. Đó là nếu mà bây giờ quý vị nhìn trong những cái loại đồ ăn ở trên thị trường là có thể nói là đa số những sản phẩm đều có lúa mì ở trong đó. Thì nếu mà trong ngành thực phẩm thì gần đây có một số người họ cho rằng là nếu mà họ lấy cái gluten này ra thì họ thay một cái nguyên liệu khác vào để họ kêu là gluten free. Thì đây là nó cũng như là một cái phong trào, trừ những người mà ba cái nhóm người mà họ bị bệnh thì mình không có nói tới đó. Còn bây giờ nó giống như là một cái phong trào là những người mà không cần phải tránh đó thì họ cũng tránh những cái sản phẩm có gluten, là họ cho rằng là ăn cái đó vào thì nó sẽ giúp mình giảm cân rồi nó bổ dưỡng cho mình hơn. Nhưng trên thực tế mình không cần cái đó, mình không nên làm như vậy, bởi vì nó không có giúp gì được cho mình mà nó còn hại cho mình qua cái gọi là gián tiếp. Là tại sao? Là bởi vì khi mà trong một cái sản phẩm mà chúng ta lấy cái nguyên liệu, mình nói là nguyên liệu chính ra để mình thay, thì chắc chắn mình phải thay một cái nguyên liệu khác vào. Thì khi mà mình thay cái nguyên liệu khác vào thì trong một cái bài báo viết của trường đại học Harvard, họ nói là những người mà họ suy nghĩ rằng là mình ăn đồ ăn mà bỏ cái chất gluten ra thì thay thế vào những cái sản phẩm khác thì mình sẽ giảm cân hơn. Thì trong cái bài gọi là bài research của trường đại học có tóm tắt lại là nó bị phản ngược lại, là bởi vì khi họ ăn cái sản phẩm đó không có gluten thì nó không có đáp lại được cái nhu cầu của cái vị giác cho mình. Thì khi mà nó không có đáp lại cái nhu cầu cái vị giác cho mình thì mình cứ tiếp tục mình phải ăn, mà mình ăn nhiều á thì mình lại lên cân, nó bị phản lại.
Dạ, anh đang nói về cái công dụng lợi hại của gluten trong cái sản phẩm thực phẩm. Thì mình nói trong tự nhiên là bột mì, hãy có cái gì mà có lúa mì, bột mì là sẽ có gluten rồi. Nhưng mà ngoài ra trong những cái sản phẩm thực phẩm mà chế biến đó, nhiều khi không phải là từ lúa mì, không phải là bánh kẹo gì hết, mà cũng có gluten nữa. Trong những cái chai nước chấm hoặc là trong những cái sản phẩm mà đồ hộp, cá, thịt vân 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 thì Trà My cũng có nghe là có gluten hoặc là không có gluten. Thì như vậy có phải là người ta bỏ thêm gluten vào những cái sản phẩm thực phẩm khác nữa để là tạo cho cái độ ngon ngọt dẻo dai gì không thưa anh?
Dạ thưa chị, là bây giờ mình phải đặt cái vấn đề là trong các nhà sản xuất thực phẩm, họ trừ trường hợp mà trong cái hãng thực phẩm đó họ không có động tới bất cứ một cái nguyên liệu nào mà dính líu tới cái chất gluten thì họ có thể họ declare và họ khai là sản phẩm của họ là gluten free được. Nhưng mà
Tức là
bây giờ
không có gluten, phải gluten free là không có
nhưng mà
gluten.
bây giờ quý vị thử nghĩ là trong một cái hãng sản xuất thực phẩm thì chắc chắn là phải có những cái nguyên liệu mà chẳng hạn như lúa mì trong đó, hoặc là những cái gì mà liên quan tới cái gluten. Thì khi mà họ sản xuất thì cái bụi của gluten nó sẽ bay trong cái không khí của một cái nơi sản xuất. Thì cho dù máy móc mình có lau chùi tới cỡ nào đi chăng nữa, cái chất gluten này nó vẫn còn trong không khí, thì rồi nó cũng sẽ vào những cái đồ ăn. Lý do đó mà thường những cái nhà sản xuất mà có những cái nguyên liệu mà họ dùng tới gluten đó thì họ thường họ 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 có nói trong cái nhãn hiệu ở bên Mỹ này, ở Việt Nam mình thì không biết có hay không, nhưng mà ở bên Mỹ này họ có nói là sản phẩm này sản xuất trong một công ty có chất gluten. Có nghĩa là trong cái sản phẩm này chưa hẳn là cái nguyên liệu nó có, nhưng mà bởi vì họ sản xuất trong một cái bầu không khí, một cái môi trường nó có gluten, thì những người nào chẳng hạn như trong cái người mà từ nãy chúng ta nói về cái nhóm ba người đó, bị những người bị dị ứng này, những người bị nhạy cảm và những người bị bệnh này, thì ba cái người đó khi mà họ đọc tới cái nhãn hiệu đó thì họ phải tránh xa. Thì có nghĩa là họ phải để ý là tuy rằng cái sản phẩm đó nó không có, nhưng mà họ bởi vì cái sản phẩm ấy sản xuất trong cái môi trường đó, thì nếu mà họ allergic, họ rất là nguy hiểm cho họ, thì họ tránh xa những cái mặt hàng đó. Còn ngoài đó ra thì những cái sản phẩm nào mà họ sản xuất trong một cái môi trường mà hoàn toàn được 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 bảo vệ, là họ ghi trong cái nhãn hiệu mà họ phải test nữa, đôi khi họ phải test, bởi vì bên Mỹ này là cái trách nhiệm của một cái sản của một nhà sản xuất là rất là cao. Họ phải đưa họ thí nghiệm coi là ở trong cái sản phẩm đó có dưới 20 ppm hay không, nếu mà dưới thì họ mới dám declare trên cái nhãn hiệu là gluten free, còn nếu không thì họ cũng không có dám declare những cái tên đó trên cái nhãn hiệu.
Và mình thấy là gluten là có tự nhiên trong lúa mì, bột mì là đã có rồi, và nhiều khi trong sản phẩm thực phẩm mà chế biến đó thì cũng có nữa. Thì có người thì xài được, có người sao không xài được. Như anh nói, những người mà trong ba cái dạng người bị bệnh dị ứng, nhạy cảm hoặc là bệnh không dung nạp được gluten thì hoàn toàn phải tránh xa. Nhưng mà những người còn lại khỏe mạnh bình thường thì không có vấn đề gì tới gluten cả. Như vậy thì câu hỏi chốt lại của người tiêu dùng đó là gluten có lợi gì sức khỏe cho tôi hay không? Tức là trong cơ thể của mình tự nhiên con người có cần có cái chất gluten hay không?
Thì trên thực tế nếu mà chúng ta không có bị bệnh thì chúng ta ăn hoặc không ăn cái các chất gluten này, thì nếu mà nói về vấn đề nutrition, về dinh dưỡng thì chúng ta không có ảnh hưởng gì với cái dinh dưỡng. Nhưng mà về vấn đề mà gọi là practical, là vấn đề mà gọi là bởi vì chúng ta lớn lên mà chúng ta ăn sản phẩm, là chúng ta quen với những cái sản phẩm đó. Bây giờ chúng ta đang ăn ổ bánh mì rất là mềm, bây giờ nếu mà cái ổ bánh mì đó không có cái chất gluten thì cái ổ bánh mì đó nó rất là khô, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có thích cái ổ bánh mì đó. Trừ trường hợp từ nhỏ cho đến lớn là chúng ta chưa bao giờ được ăn ổ bánh mì mềm dẻo, thì bây giờ đây là chỉ có một cái gọi là một cái option thôi, là có nghĩa là chúng ta ăn ổ bánh mì mà không có chất gluten thì nó bẻ ra một cái là nó gãy đôi, để nó rất là khô. Thì nếu mà chúng ta chưa bao giờ được ăn gluten thì đối với những người đó thì họ sẽ chấp nhận cái trường hợp đó. Còn cái trường hợp mà mình đã ăn gluten rồi thì chắc chắn là mình sẽ không có thể là mình tránh được những cái sản phẩm mà có cái gluten. Nhưng mà nói về vấn đề mà dinh dưỡng thì thật sự là nó không có ảnh hưởng về vấn đề dinh dưỡng.
Tức là không có cần thiết lắm, tức là trong cơ thể mình không cần cái chất đó, nhưng mà ai không có bệnh gì kỹ nó đó thì ăn cho nó ngon miệng, tại vì nó tăng cái vị giác. Còn nếu mà ai có bệnh thì tránh nó ra, tại vì ăn nó vô thì sẽ bệnh nặng thêm, nó sẽ làm rối loạn tiêu hóa, nó sẽ gây những cái triệu chứng rất khó chịu, từ nhẹ là nhiều khi là bị rượt, bị tào tháo, bị tiêu chảy, cho tới nặng hơn là có thể là bị dị ứng nặng hơn. Như vậy thì mình hiểu được là gluten lợi hay hại rồi, có mặt ở đâu rồi. Thì xin hỏi anh, ngoài cái sự có mặt tự nhiên của nó trong những cái sản phẩm thiên nhiên thực phẩm là lúa mì, bột mì, thì trong cái thực phẩm mà ăn uống chế biến sẵn đó thì gluten có mặt nhiều nhất trong những cái mặt hàng nào thưa anh, để những người mà có bệnh với nó thì có thể tránh né nó một cách tốt hơn?
Thường là chúng ta thấy gluten, nếu mà quý vị hiểu là gluten thường ở trong những lúa mì này, lúa mạch này, là những loại mình nói là nói chung là những loại lúa. Thì khi mà những loại lúa thì chúng ta phải hiểu là vậy đồ ăn nó là những sản phẩm gì. Thì thường là đồ ăn là bánh ngọt, Việt Nam mình bánh bánh tiêu, bánh mì, pasta, spaghetti, hamburger, hot dog, những cái loại đó là đều có bột mì trong đó hết. Việt Nam mình thì là người Á Đông mình thì thường là chúng ta ăn bún, ăn ăn phở, ăn cơm, thì những cái đó nó không có gluten. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn qua bún bò Huế, cái hạt bún bò Huế trong đó có gluten. Quý vị hiểu là cái hạt bún của bún bò Huế là nó màu, nếu mà quý vị mà nấu nướng trong nhà bếp quý vị thấy là nó hơi màu vàng, còn trong khi đó cái sợi bánh phở là màu trắng, là nó từ gạo và nó từ những tapioca starch đó, là thường cái đó là không có gluten. Nhưng mà quý vị nhìn thấy chẳng hạn như bánh quy mà tất nước soy sauce, là nước 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 tương, rồi các đồ ăn chay, quý vị phải để ý các đồ ăn chay là họ dùng các cái loại wheat, lúa mì rất là nhiều trong các đồ ăn chay. Thì nếu mà chúng ta dị ứng về cái đồ lúa mì thì đó là những cái sản phẩm mà chúng ta phải nên nên tránh.
Tức là những cái sản phẩm thực phẩm nào mà quý vị nghĩ rằng nó có xuất xứ, nguồn gốc, hay có dính líu, hay trong người của nó, trong thành phần của nó có bột mì á, thì chắc chắn là có gluten, phải không ạ? Hay có bột mì là không thể không có gluten, tại vì chất
Chắc chắn.
gluten nó nằm trong bột mì. Dạ, như vậy thì những ai cần tránh gluten, đó là những người bị bệnh không dung nạp được gluten, dị ứng gluten hoặc là nhạy cảm với gluten thì tránh những cái món đó ra. Những người khỏe mạnh bình thường khác ăn cũng được, không sao. Không ăn cũng không sao, nhưng mà không ăn thì cái vị giác nó sẽ không được ngon như mình mong muốn. Dạ, có những thắc mắc là trong những thực phẩm nào có chứa nhiều gluten đó thì người ta hỏi là khoai lang, khoai tây có gluten hay không thưa anh?
Khoai lang, khoai tây là không phải là dạng lúa mì, thì có nghĩa là không có gluten. Đó. À, Có, nếu mà có thì cái phần trăm nó rất là nhỏ, mà hiện nay khoai lang, khoai tây không có xếp vào cái hạng mà nó có gluten để chúng ta phải tránh nếu mà chúng ta cần phải tránh nha.
Dạ, một thắc mắc khác. Dạ, quý vị lúc này có những thắc mắc nào xin để trong phần bình luận nha, chúng tôi sẽ giải đáp. Dạ, thì xin hỏi là chuối có gluten hay không ạ?
Dạ, chuối và tất cả những trái cây đều không có gluten.
À, trái cây không có gluten, nhưng mà
Dạ.
những cái thực phẩm chế biến sẵn thì có những thực phẩm có gluten nếu mà nó có liên quan tới bột mì, hoặc là sản phẩm không có bột mì mà cái nhà máy sản xuất đó nó có thể có những cái máy móc nguyên liệu dính dáng như hãy nên nói đó, tới bột mì thì cũng có thể có.
Dạ.
Dạ, thì có nhiều người thắc mắc nếu mà tôi cử gluten thì người tôi có thiếu cái chất gì không? Có bất lợi gì không?
Thật giống như cái nãy tôi có nói là khi mà chúng ta cử cái gluten thì thật sự là chúng ta không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là gluten này là nó là một thành phần của một cái nguyên liệu mà rất là nhiều người xài, đó là lúa mì. Mà cái lúa mì này ngoài chúng ta bây giờ chúng ta chỉ nói là gluten thôi, nhưng mà trong cái lúa mì này là nó còn có chất cám, mà chất cám nó, của lúa mì nó có rất là nhiều vitamin và nutrition cho mình, dinh dưỡng cho mình. Và ngoài cái đó ra nó còn có chất cái mầm của trong cái hạt lúa mì đó, nó có cái protein và các cái dầu mà nó tốt cho đồ ăn của chúng ta. Và bây giờ nếu mà chúng ta không ăn đồ ăn có những lúa mì thì chúng ta phải thay vào những cái nguyên liệu khác. Mà khi mà chúng ta thay vào một cái nguyên liệu khác cho cái lúa mì thì đôi khi cái sản phẩm đó nó không có đáp ứng nó được lại cái vị giác cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta không không có đáp ứng lại được cái vị giác thì đôi khi chúng ta lại phải ăn nhiều. Mà nếu mà chúng ta ăn hoặc là những cái nguyên liệu mà nhà sản xuất thay vào đó, chẳng hạn như nếu mà họ thay vào đó nhiều đường hoặc là nhiều những cái tinh bột khác mà nó không có đưa lại cho sức khỏe cho chúng ta thì nó lại bị phản ứng ngược lại. Thì đó, nên đôi khi chúng ta nghĩ rằng là không ăn thì tốt cho mình, nhưng mà không ăn hoàn toàn thì tốt, nhưng mà không ăn lại phải có cái gì nó thay vào đó thì chưa chắc là tốt, mà nhiều khi nó bị phản ứng lại ngược
Dạ,
lại.
nhiều khi lợi bất cập hại đó. Dạ, có thắc mắc rằng là ăn nhiều gluten có hại gì không? Tức là anh nói ăn là không có hại, nếu mà mình là người khỏe mạnh ăn không hại, nhưng mà ăn nhiều thì có hại không?
Dạ thưa chị và quý vị, là bây giờ mình cứ tưởng tượng là như là trong một ngày bình thường, sáng sớm mình dậy mình ăn bánh mì này, rồi ăn trưa mình ăn bánh mì này, rồi tối mình ăn pasta, có nghĩa là mình ăn hết ngày này qua ngày khác, là giống như người Âu Châu, đại khái là mình cho là mình là người Âu Châu đi. Thì bây giờ mình thấy rằng là nó có hại hay không? Thì cái câu trả lời là không có, bởi vì người Mỹ và người Âu Châu họ ăn cái đồ mà có lúa mì rất là nhiều, có thể nói là tất cả những món ăn họ họ ăn hàng ngày đều có lúa mì hết. Còn Á Đông mình, nhất là Việt Nam mình, có thể nói là tất cả những món ăn hàng ngày nó đều liên quan tới gạo đó. Thì hai cái món ăn nó khác nhau, nhưng mà nói chung là mình ăn cái lúa mì hàng ngày mà hết năm này qua năm khác, các mặt hàng khác nhau đều không có ảnh hưởng tới sức khỏe cho chúng ta.
Có một thắc mắc khác là ăn những cái sản phẩm không có gluten thì có lành mạnh hơn là ăn những sản phẩm có gluten hay không?
Thì cái câu đó thật sự nó không có chính xác, là bởi vì hai cái sản phẩm này giống như tôi vừa nói là bây giờ mình có cái quyền lựa chọn là mình ăn đồ ăn theo kiểu Âu Châu hoặc là mình ăn đồ ăn theo kiểu Đông Nam Á của mình. Thì hai cái mặt hàng đó, nếu mà mình nói chung đó là về Âu Châu là có nhiều lúa mì là thì có gluten, còn đồ ăn của Á Đông của mình là đồ ăn chẳng hạn như rau cá rồi phở rồi cơm thì thường là không có gluten hoặc là rất là ít. Thì đó, hai cái sản phẩm này nó đều tốt cho mình cả, nên thật sự là nó không có ảnh hưởng tới vấn đề gọi là ăn hoặc không ăn.
Có một khán giả thắc mắc là mì căn có gluten không anh? Mì căn.
Mì căn là đó là cũng là ở trong cái dạng gọi là, nếu tôi không lầm là cũng ở trong cái dạng lúa mì đúng không? Thì tại vì tôi xin lỗi là tại vì nhiều cái danh từ của Việt Nam tôi không có biết, tôi không có hiểu rõ, nhưng mà mì căng đó là nếu mà
Là
tôi
mi biết mì căng đó là một cái món ăn chay đó, nhưng mà không biết nó làm từ cái gì thôi. Không biết làm từ bột mì hay là làm từ tàu hũ thì mình không rành. Nếu mình biết được cái thành phần họ làm có bột mì hay không thì cái đó mới trả lời được không anh ha?
dạ đúng rồi dạ
Nghe có mì căng, có chữ mì, không biết phải bột mì hay không. Nhiều khi
dạ
là tàu hũ. Nếu mà làm từ tàu hũ thì sao thưa anh?
đậu hũ thì chính đậu hũ thì không có, nhưng mà thường mà nếu mà đậu hũ không á thì không có, còn nếu mà mình nói tới nước tương á thì trong đó có, thường là họ dùng đậu nành và họ dùng lúa mì, hai cái đó để họ làm lên nước tương.
Nhưng mà tàu hũ thì cũng làm đậu nành rồi anh, cũng từ đậu nành rồi.
Nhưng trong đậu nành thì nó không có. Đậu nành thì không có cái chất gluten.
À, người khán giả hồi nãy nói bổ sung thêm là mì căn làm từ bột mì.
Nếu mà làm từ bột mì, lúa mì thì chắc chắn là trong đó là có.
Còn nếu làm từ tàu hũ thì lại không có, phải không ạ?
Cảm ơn.
Thì không biết là cái cách sản xuất mì căn chắc có nhiều cách khác nhau quá, có người làm từ tàu hũ, có người làm từ bột mì, mình không có rành ha. Nhưng mà quý vị cứ biết là cái nào mà từ bột mì thì có gluten, tất cả những sản phẩm nào từ bột mì là có gluten hết. Bây giờ ăn uống không có gluten có lợi hơn là ăn uống có gluten hay không? Vì xu hướng ngày nay thấy ai cũng gluten free, là không có gluten hết, vậy thì tôi ăn uống theo kiểu nào có lợi hơn?
Thì thưa chị và tất cả quý vị khán giả, là như từ đầu bắt đầu vào chương trình là tôi có nói là đây là theo một cái phong trào, mình nói là một cái phong trào, là gần đây là rất là nhiều nhà sản xuất họ họ để trên cái nhãn hiệu của họ là gluten free. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này, mà cái vấn đề này nó cũng có xảy ra cách đây cả mấy chục năm nay rồi, là thí dụ như chúng ta cầm một chai nước lạnh thì trong cái chai nước lạnh thì chắc chắn là không có caffeine đúng không, hoặc là không có chất cholesterol, hoặc là không có chất fat. Nhưng mà một số các nhà sản xuất họ, mình nói là họ lợi dụng, là bởi vì cái khách hàng họ đang cần những cái sản phẩm đó thì họ đặt họ họ gắn trên cái nhãn hiệu là caffeine free hoặc là cholesterol free. Thì sau đó một thời gian FDA có ra cái luật là nếu mà các nhà sản xuất mà ghi như vậy là sai với cái luật pháp mà FDA đã ra, là bởi vì bản tính của nước lạnh không có caffeine,
Cholesterol.
không có cholesterol. Thì tại sao quý vị lại ghi vào đó là cholesterol free, mà tại sao quý vị lại ghi trong đó là caffeine free? Thì bây giờ trở lại đồ ăn mà có gluten, thí dụ như bây giờ một cái đồ ăn mà bây giờ người ta bán trên thị trường nha, mà nó đều có gluten hết, rồi một cái nhà sản xuất một cái mặt hàng mới mà trong đó không có gluten, thì cái nhà sản xuất đó có quyền nói là sản phẩm của chúng tôi gluten free, thì cái điều đó là điều đúng. Nhưng mà nếu mà tổng cộng mình nói là cả cái thị trường, cái sản phẩm nó đều không có gluten hết, mà quý vị tự nhiên quý vị khi là gluten free thì quý vị làm sai rồi, bởi vì bây giờ quý vị thử đi kiếm một cái mặt hàng đó, thí dụ như mình nói là bánh phở đi, bánh phở là làm chung là từ bằng gạo đó, mà bây giờ trên cái bao bánh phở để gluten free là cái đó là quý vị làm sai rồi, bởi vì bây giờ chính phủ sẽ hỏi, FDA sẽ hỏi quý vị, cho các nhà sản xuất là bây giờ quý vị đi tìm cho tôi một cái bao bánh phở mà có gluten cho tôi đi, không có, bởi vì nó không có thì tại sao quý vị lại lại khai ở trong đó là gluten free. Nhưng mà nói chung là các nhà sản xuất, mình nói là có một số họ lợi dụng cái sự suy nghĩ của con người của mình, có nghĩa là cái khách hàng đang đi kiếm những cái sản phẩm gluten free thì trên cái nhãn hiệu của họ họ ghi gluten free hết để họ lấy cái khách hàng, cái sự gọi là mình nói là cái sự không hiểu hoặc là sự yếu đuối của khách hàng, họ dùng cái yếu điểm đó để họ 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 bán đồ cho khách hàng. Thì cái điều đó là thật sự là hoàn toàn là theo như FDA là đối với họ là cái đó là sai, hoàn toàn là sai, quý vị không được lợi dụng cái chuyện đó để quý vị buôn bán cái đó. Thì theo như cái nãy mình nói đó là cái phong trào nên gần đây đó là tất cả rất là nhiều cái sản phẩm ghi trên cái nhãn label là gluten free. Nhưng mà giống như cái nãy mình nói đó, nếu mà chúng ta là một trong ba cái thành phần mà ăn không được, không được ăn cái gluten thì chúng ta tránh cái đó, còn những người còn lại thì đối với chúng ta có hay không có nó cũng không có lợi hại, cũng không có sao hết nha.
Gluten free tức là không có gluten, tức là những sản phẩm bây giờ quý vị hay thấy người ta đề trên nhãn là không có gluten, mà như anh đang nói đây là nó có một cái phong trào, lúc mà người tiêu dùng có xu hướng mà theo đuổi cái gì, thích thú cái gì đó thì những nhà sản xuất là cứ ghi lên cái nhãn của mình là như thế để mà chiều lòng khách hàng và để bán được hàng đó. Ví dụ như một chai nước lạnh vốn là không có mỡ, không có cholesterol, không có cái gì hết, nhưng mà không có thì khỏi ghi đi, không bây giờ không có cũng ghi luôn là không có, thì đó là đập vô cái tâm lý khách hàng như vậy để cho cái khách hàng mua cái chai của mình, vì người ta cầm hai chai, một chai người ta thấy có cái gì không có cái đó, rồi một chai là không có ghi gì hết, thì người ta yên tâm hơn đến cái chai mà ghi là tôi không có đây, mà thật sự ra là nguyên bản cái loại đó là đã không có rồi. Thành ra nếu mà dạ không cần thiết thì không nên ghi để đánh lừa khách hàng là như vậy. Và chúng ta hiểu rõ, mình hiểu biết, một người tiêu dùng thông minh thì sẽ biết được cái nào lợi và cái nào hại để mà có được cái sự lựa chọn thích đáng nhất. Dạ thưa anh, bây giờ nói về gluten đó là hồi nãy anh có nói là hoàn toàn công dụng chỉ là vị giá để giúp mình ăn ngon thôi. Thì bây giờ đối với những cái lứa tuổi rất là nhỏ, những trẻ em á, chưa có biết phân biệt vị giác, chưa có phát triển được nhiều, không biết ngon dở gì cả, thì ngay từ nhỏ có nên đào tạo rèn luyện cho các em cho ăn đồ ăn không có gluten hết ngay từ nhỏ để lớn lên không cần cái vị giác đó, để khỏi phải lệ thuộc chất này chất kia. Cái suy nghĩ đó có đúng hay sai?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị khán giả, là bây giờ mình trở lại cái vấn đề là lúa mì có hại cho chúng ta hay là không. Thì câu trả lời là lúa mì, tất cả những loại lúa mì đều không có hại cho chúng ta. Và ngoài cái đó ra nó còn đưa những cái mà chẳng hạn như là nutrition,
Dinh dưỡng.
dinh dưỡng cho chúng ta. Thì tại sao chúng ta lại không cho con em ăn những cái mặt hàng đó từ hồi còn nhỏ? Thì có nghĩa là chúng ta không cần, chúng ta vẫn cho chúng ăn là bởi vì nó không có hại cho chúng, trừ khi nào mà chúng bị trong ba cái nhóm mà chúng ta vừa nói là bị bệnh đó, thì chúng ta không cho chúng ăn thôi. Còn nếu mà chúng bình thường, chúng không có bệnh, thì tôi nghĩ rằng là không có nên cấm chúng ăn những cái mặt hàng mà có lúa mì trong đó. Mà nếu mà mình cấm chúng á, thì mai mốt chúng lớn lên á, thì chúng chẳng hạn như bây giờ cái thế giới của chúng ta nó càng ngày nó càng nhỏ rồi, nó không có giống như ngày xưa nữa, là chẳng hạn như mình ở Đông Nam Á thì mình chỉ có ăn đồ Á Đông. Hiện nay bây giờ mình có thể nói mình ở Việt Nam mà mình ăn rất là nhiều những cái loại mặt hàng của Âu Châu, chẳng hạn đi nhà hàng Ý, đi nhà hàng Pháp, đi nhà hàng Nhật, đúng, có nghĩa là tất cả những cái loại thực phẩm của trên toàn thế giới nó đều đã có ở Việt Nam rồi, thì chúng ta không có nên gọi là chúng ta không có nên cho chúng ăn những cái sản phẩm mà không có lúa mì, thì cái đó nó không có lợi cho chúng ta phải để cho
Không,
con em
ý
của chúng.
Trà My không phải là kiêng lúa mì mà là kiêng gluten đó, tức là lựa những cái mặt hàng nào không có gluten thì cho con ăn để cho ngay từ nhỏ. Tại vì biết là gluten này có thể có vấn đề đối với những người nhạy cảm, thì bây giờ ngay từ nhỏ là tránh xa gluten đi, có nên hay chăng làm chuyện đó?
Thì mình nói chung á là mình phải đã lúa mì và gluten là nó đi đôi với nhau, có nghĩa là mình không có thể nào mình tách được. Lúa mì là phải có gluten rồi, thì có nghĩa là tất cả những đồ ăn nó đều phải có lúa mì, nó có lúa mì trong đó là có nghĩa là chúng ta không có cho chúng ăn gluten, thì nó nghĩa là chúng ta không có cho chúng ăn lúa mì. Mà trong lúa mì thì bây giờ đồ ăn ngày nay, những đồ ăn mình nói chung là đồ ăn Âu Châu là đều có lúa mì hết, thì chúng ta không cho chúng ăn đồ ăn Âu Châu mà chúng ta chỉ cho chúng ăn những đồ ăn Đông Nam Á như vậy thôi. Nhưng mà cái thế giới ngày nay nó nhỏ rồi, thì có nghĩa là chúng ta cấm
Sẽ là
chúng
thiệt
ăn,
thòi.
thiệt
Nếu
thòi
mà
cho chúng.
nhưng mà thưa anh, có cái sản phẩm nào mà từ lúa mì mà không có gluten không? Có nghĩa là qua chế biến đó người ta lấy cái gluten ra khỏi cái lúa mì đó chẳng hạn, thì có những cái bánh nào mà có thể ghi là gluten free hay không? Tức là trong thực tế có làm được chuyện đó hay không? Nếu có lúa mì thì có thể không có gluten được hay không?
Trong cái lúa mì thì theo như tôi biết đó, là tùy theo là cái lúa mì đó cái giống là giống loại nào và trồng trong năm là gặt hái vào thời nào, thường là hạ gặt hái vào mùa đông hay là gặt hái vào mùa hè, thì cái độ mình nói là cái độ đạm á, độ protein á, nó khác nhau. Và khi mà cái độ đạm mà nó cao thì có nghĩa là cái gluten nó cao, còn có độ đạm mà nó thấp thì gluten thấp. Thì đúng, thì mình có thể mình kiếm một cái, mình nói là lúa mì mà cái độ đạm rất là thấp thì có nghĩa là gluten thấp. Nhưng mà ăn thua, nếu mà mình chế biến nữa, là trong cái sản phẩm làm sao, nếu mà mình ăn gluten free muốn được declare trên cái nhãn hiệu mình được đăng ký là gluten free, thì trong cái sản phẩm đó là phải dưới 20 ppm nha, thì mình mới được declare. Hoặc là mình có thể mình dùng là low, trong cái nhãn hiệu mình có thể để ghi là low gluten thì cũng được.
Gluten thấp.
Thấp, yeah, đó. Thì mình trong cái luật của bên bên FDA của Hoa Kỳ á, là nếu mà tôi không lầm á, là dưới 100 á, ppm á, là có nghĩa là 100 mg trên 1 ký á, là dưới, nếu mà cái độ mà gluten dưới 100 thì mình có thể là ghi là trong cái nhãn hiệu là low, là thấp. Còn nếu mà dưới 20 á thì mình có thể là mình khai là
zero.
Yeah, không free. Không? Yeah, yeah.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Mình phân tích như vậy để mình hiểu được là hễ có lúa mì là có gluten, chứ không có cái lúa mì nào mà người ta lấy tách ra được cái gluten nó ra khỏi cái lúa mì cả. Chỉ có là thấp hay cao thôi. Như vậy thì mình đã hiểu rõ ràng. Như vậy thì quý vị sẽ có được cái sự lựa chọn thích đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình và thích ứng đúng cái điều kiện sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn rất là nhiều. Lúc này Trà My sẽ lượt qua một lần nữa. Nếu quý vị không có thắc mắc nào thì mình sẽ chia tay với lại chủ đề ngày hôm nay và hẹn quý vị vào chủ đề tuần sau. Trước khi chia tay thì Trà My xin hỏi anh Tuấn, đó là trong cái nhãn hàng thực phẩm á, thì thường là có những cái thành phần công thức. Thì trong cái thành phần công thức đó, ví dụ như một sản phẩm ghi là không có gluten, nhưng mà nhiều khi nó có mặt ở trong những cái thành phần đó để mà người tiêu dùng có hiểu biết đó, thì nếu như có gluten thì phải nhìn vô những cái thành phần nào trong cái nhãn hàng đó để biết là nó có hay không?
Dạ thưa chị Trà My và quý vị, là các loại lúa mì wheat á, là nó là một trong 9 cái sản phẩm mà bị dị ứng. Thì trong luật pháp của FDA, nhất là của Hoa Kỳ hoặc là Âu Châu á, là khi mà quý vị xài cái nguyên liệu đó ở để chế biến trong một cái sản phẩm đó, thì trong cái nguyên liệu á, là quý vị phải khai là quý vị có dùng wheat trong đó. Mà ngoài ra khi mà quý vị đã khai rồi chưa đủ nha, bởi vì khi mà quý vị khai rồi đó là mới có một trong hai cái mà quý vị phải làm để cho những người tiêu dùng, để người ta nhìn thấy. Cái điều thứ hai nữa là ở dưới còn phải để một cái chữ caution nữa, là caution là
cẩn trọng,
là contain wheat chẳng hạn như vậy.
Tức là có chứa
lúa mì trong đây, để những người nào mà họ dị ứng thì họ nhìn thấy. Có nghĩa là khi mà mình đọc cái thành phần á, thì trong đó nó có mấy chục cái thành phần, nó quá nhiều, nó rối loạn trong đó, thì người ta có thể nói là người ta đọc mà người ta không có để ý tới. Nhưng mà ở dưới đó là phải để một cái chữ caution rất là lớn, và để là có dùng lúa mì trong sản phẩm này, để cho những người ta dị ứng hoặc là người ta ăn không được, người ta nhìn thấy cái thành nguyên liệu đó là người ta tránh xa. Đó là cái luật của Hoa Kỳ và cái luật của Âu Châu. Còn Việt Nam mình thì tôi nghĩ rằng là hiện nay là chưa có cái luật đó, nhưng có thể Việt Nam mình họ cũng đi theo cái chu hướng là đi theo của Âu Châu hoặc đi Mỹ, thì có nghĩa là hy vọng trong tương lai họ sẽ bắt những nhà sản xuất FDA của Việt Nam mình ghi trên cái nhãn hiệu như vậy, để cho những người mà bị dị ứng để họ người ta tránh xa.
Câu hỏi vừa rồi là để giải đáp cho những người mà thắc mắc, có thể là những cái nhãn hàng nó ghi không đúng đó, nó ghi gian lận, khai không đúng cái thành phần sản phẩm, nó ghi gluten không có, nhưng mà thật ra trong thành phần sản phẩm có thể có, thì quý vị đọc sao để mà biết được. Thì nếu mà theo tiêu chuẩn quốc tế thì người ta sẽ phải ghi rõ ràng là có bột mì, có lúa mì, và thêm một cái dòng cẩn trọng nữa. Còn nếu những nước mà chưa có cái đó thì quý vị cứ đọc thành phần sản phẩm mà có lúa mì, bột mì thì quý vị tránh nha. Cho dù họ có ghi là không có gluten đi nữa, nhưng mà thành phần sản phẩm có lúa mì, bột mì là sẽ có gluten đó quý vị. Cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn rất là nhiều. Những cảnh báo vừa rồi cũng là những cái lưu ý để quý vị có thể hiểu biết thêm trong tiêu dùng của mình. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ khoa học thực phẩm từ California Nguyễn Văn Tuấn đã dành cho chúng tôi những thông tin bổ ích trong chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn, chào tất cả quý vị.
Dạ, Trà My cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn quý vị chương trình hàng tuần thứ tối thứ sáu từ 10 giờ rưỡi tối quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề về khoa học thực phẩm và môi trường để quý vị nâng cao nhận thức, nâng cao hiểu biết, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng một ngày một tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn sự góp mặt của khách mời ngày hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn từ California. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.